Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Chào quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Trong tiết mục Sống Đạo hôm nay, kính mời quý thính giả nghe tiếp loạt bài Giải quyết nan đề gia đình với bài 39 Thiếu dạy dỗ và cưng chiều. Ngày nay, do phần lớn cha mẹ đều phải đi làm ở nhà máy, công sở hoặc lo những công việc bên ngoài xã hội, cho nên một trong những nan đề của gia đình là cha mẹ có rất ít thời gian và sức lực cho việc dạy dỗ con cái chu đáo. Hơn nữa, do xu hướng gia đình chỉ có một hoặc hai con nên cha mẹ thường cưng chiều con nhiều hơn. Đây cũng là một nan đề thường thấy của gia đình. Do quá bận rộn bởi công việc làm ăn nên việc dạy dỗ con cái có khi cha mẹ chỉ phó thác cho trường học và nhà thờ vào ngày Chủ nhật. Cha mẹ mong đợi những nơi này giúp cho họ giáo dục cũng như rèn luyện con cái của họ nên người. Còn về phần cha mẹ thì nghĩ rằng mình lo cho con cái đủ ăn, đủ mặc và đáp ứng những nhu cầu vật chất khác cho con là được rồi. Những bậc làm cha mẹ như vậy chắc chắn luôn gặp nan đề từ con cái khi chúng còn nhỏ lẫn khi đã trưởng thành vào đời. Thiếu sự giáo dục từ truyền thống gia đình, con cái sẽ dễ dàng sống theo quan niệm sống của bạn bè, của xã hội mà chúng thích. Và khi chúng bị lôi kéo vào những đam mê sai lầm hoặc những quan niệm không tinh kính, thì hậu quả thật khó lường. Là con cái Chúa, chúng ta phải nhận thức rằng việc dạy dỗ con cái là trọng trách Đức Chúa Trời giao phó cho cha mẹ. Ngay trong nghi lễ dâng con cho Đức Chúa Trời, cha mẹ thường được nhắc nhở bằng lời hứa nuôi nấng dạy dỗ con mình trở thành người hữu ích cho Chúa. Một vấn đề khác dễ bị hiểu sai là người đời cho rằng con hư tại mẹ, cháu hư tại bà. Nhưng Kinh Thánh không dạy như vậy. Lời Chúa trong Châm Ngôn chương 1 câu 8 dạy rằng: Hỡi con, hãy nghe lời khuyên của cha, chớ bỏ phép tắc của mẹ con. Lời dạy này cho thấy cả cha lẫn mẹ đều có trách nhiệm trên con cái. Cha mẹ cần phải thấy được trách nhiệm hỗ trợ lẫn nhau, phối hợp nhau trong việc dạy dỗ con nên người. Chúng ta cùng tìm hiểu một số vấn đề về trách nhiệm dạy dỗ con cái để hạn chế nan đề phát sinh trong gia đình. Điều thứ nhất, dạy dỗ con lời Đức Chúa Trời. Như chúng ta đã học với nhau, nhiều gia đình thất bại trong việc dạy con vì cả cha lẫn mẹ đều muốn dạy dỗ con cái theo ý muốn của riêng mình. Vì ý riêng của cha mẹ đều bất toàn nên rất dễ xảy ra xung đột trong nguyên tắc dạy con. Đồng thời con cái cũng sớm nhận ra những ý muốn chủ quan của cha mẹ chỉ là ý muốn của con người có nhiều hạn chế nên dễ sinh ra phản đối tiêu cực khi chúng có sự hiểu biết. Hơn nữa, khi cha mẹ áp đặt con cái theo ý mình mà chúng không được phép cãi lại thì sẽ khiến con cái lúc tuổi thơ luôn thụ động, không dám tự quyết dù vấn đề nhỏ hay lớn. Rồi đến khi lớn lên cần phải quyết định độc lập thì con cái dễ quyết định sai lầm, tạo ra lắm nan đề trong cuộc sống. Vì vậy, điều trước tiên cha mẹ cần nhận biết là chính cha mẹ phải thấm nhuần lời dạy của Chúa trước khi giúp đỡ con cái mình, lời khuyên dạy của cha và phép tắc của mẹ. Ngay từ thuở con cái còn thơ ấu, cha mẹ cần quan tâm, dạy con, biết Chúa, tin Chúa, tiếp nhận Chúa cho riêng mình. Từ đó, con cái mới có thể tiếp nhận lời Chúa cho cuộc sống riêng của chúng. Cho nên, dù bận rộn đến đâu, cha mẹ cũng cần thấy tầm quan trọng của việc dạy dỗ lời Đức Chúa Trời cho con cái để chúng sớm nhận biết Chúa mà tin nhận Ngài. Khi cha mẹ sống theo ý Chúa, con cái đi trong đường lối Chúa, thì chắc chắn nan đề sẽ tránh xa, gia đình luôn vui thỏa trong Chúa. Điều thứ hai, dạy dỗ con về nếp sống theo lời Chúa dạy. Vì Kinh Thánh là lời Đức Chúa Trời, nên chỉ có lời Chúa mới có quyền năng biến đổi cuộc đời của con cái, có quyền năng để bẻ trách, sửa trị, dạy dỗ con cái theo đường lối Chúa và trở nên người hữu ích cho Chúa, cho hội thánh và cho gia đình. Sứ đồ Phao-lô đã nhắc cho ông Timôthê ghi nhớ vấn đề căn bản này trong cuộc đời ông như sau. Từ khi con còn thơ ấu, đã biết kinh thánh vốn có thể khiến con khôn ngoan để được cứu bởi đức tin trong Đức Chúa Giê-xu Christ. Cả kinh thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn, có ích cho sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, dạy người trong sự công bình, hầu cho người thuộc về Đức Chúa Trời được trọn vẹn và sắm sẵn để làm mọi việc lành. Theo Timôthê nhì chương 3, từ câu 15 đến câu 17. Đạo đức phẩm chất của đứa bé có ảnh hưởng sâu sắc từ chính những người thân gần gũi gia đình. Những bài học đạo đức từ cha mẹ lớn hơn rất nhiều với những tiết học 45 phút của thầy cô giáo. Vì vậy, trong vấn đề giáo dục đạo đức của lời Chúa cho con trẻ, phụ huynh mới là người đóng vai trò quan trọng nhất. Thầy cô giáo không thể thay thế vai trò này. Vì vậy, cha mẹ cần dạy dỗ con cái hình thành những thói quen tốt như đọc kinh thánh, cầu nguyện, sống yêu thương, v.v. để cuộc đời con cái khi lớn lên sẽ luôn biết sống vâng lời Chúa và tập tành phục vụ Chúa. Phước cho gia đình nào luôn nuôi dạy con cái như vậy, vì chẳng những hạn chế nan đề xảy ra mà còn hưởng được phước Chúa ban như lời hứa của Ngài trong Thi Thiên chương 128. Phước cho người nào kính sợ Đức Giê-hô-va, đi trong đường lối Ngài, vì ngươi sẽ hưởng công việc của tay mình, được phước, may mắn. Vợ ngươi ở trong nhà ngươi sẽ như cây nho thạnh mậu, con cái ngươi ở chung quanh bàn ngươi khác nào những chồi olive. Kìa, người nào kính sợ Đức Giê-hô-va sẽ được phước là như vậy. Điều thứ ba, uống nắng con để trở nên giống Chúa mỗi ngày. Trong thực tế, nhiều khi cha mẹ có ước muốn nuôi dạy con theo lời Chúa và mong hướng dẫn cuộc đời con cái mình đi theo con đường phục vụ Chúa. Nhưng có khi mọi sự không theo ý muốn của mình. Có thể nguyên do là vì cha mẹ dạy dỗ, nhưng thiếu uống nắng kỷ luật con khi cần thiết. Chúng ta biết tình trạng không vâng lời là bản chất của con người khi tội lỗi xen vào. Vì vậy, không thể chỉ dạy cho con cách đơn giản là phải sống như thế nào, nhưng cần phải sống với con và uống nắng những lỗi lầm sai trật của con. Sự uống nắng giúp cho con biết được đâu là đúng, đâu là sai, đâu là phải, đâu là quấy, để chúng biết chọn lựa khi quyết định. Cưng chiều con cái không phải là yêu thương đúng, mà ngược lại, dễ khiến con cái đi theo ý riêng của chúng. Để có thể quân bình trong việc huấn luyện và sửa trị con cái, cha mẹ cần cầu xin Chúa ban cho sự khôn ngoan để biết sử dụng kỷ luật và sự quở trách một cách tế nhị, thấu tình đạt lý, để đem đến sự khôn ngoan cho con cái của mình. Hai thái cực mà cha mẹ thường vấp phải là cha mẹ đối đãi với con bằng trái tim và cảm xúc hơn là bằng lý trí, nên dễ vấp phải thái độ lệch lạc, quá nuông chiều, khiến con dễ sa vào con đường phóng túng. Hoặc cha mẹ quá khắt khe khi tức giận, khiến cho có những lời nói, việc làm chọc giận con. Cả hai thái cực đều đi ngược với phương pháp mà Chúa muốn con dân Chúa phải thi hành. Cha mẹ cần phải huấn luyện và sửa trị con cái theo cách của Chúa, giúp cho trẻ tự nhận ra vấn đề của mình một cách sâu sắc và cụ thể về những điều sai hay đúng, để nghiêm túc từ bỏ hoặc làm theo. Con cái chỉ vui lòng vâng phục khi chúng biết rõ về một Đức Chúa Trời tuyệt đối, công bình, hoàn hảo, đáng đem lòng tin trọn vẹn để phó thác, chứ không phải vâng theo một con người bất toàn nào, dù đó là cha mẹ của mình, để rồi sẽ có lúc thất vọng mà mất lòng tin. Sửa trị để từ bỏ những điều xấu thì cũng phải kèm theo sự dạy dỗ những điều tốt đẹp để huấn luyện phương cách thực thi những thói quen tốt đúng như tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời ngay từ khi còn thơ ấu, như dạy về lòng biết ơn, về kỷ luật tâm linh, về cách sống làm muối của đất, v.v. Vì thế, cha mẹ cần phải biết truyền sức mạnh của đức tin và cách sống của mình cho con cái bằng chính đời sống thực tế riêng mình với Chúa. Điều này đòi hỏi một quá trình tích lũy kinh nghiệm sống với Chúa và thực thi lời Ngài của cha mẹ trong cuộc sống thường ngày. Bởi con trẻ không chỉ học bằng tai nghe mà còn bằng mắt thấy. Như vậy mới có thể giúp chúng phát triển niềm tin và kỹ năng sống với Chúa, với người mỗi ngày một tốt hơn. huấn luyện và sửa trị là phương cách giúp đỡ con cái chúng ta phát triển và học hỏi thêm những kỹ năng mới khi đối diện với những thách thức trong cuộc sống tương lai. Đây là trách nhiệm nặng nề mà Đức Chúa Trời đã giao phó cho các bậc làm cha mẹ. Phải biết đầu tư thì giờ, công sức, trí tuệ bằng cả tình yêu mà hoàn thành nhằm đào tạo nên những con dân xứng hiệp với nước trời vinh hiển. Chẳng những vậy, đây còn là cơ nghiệp đời đời không hư đi của Chúa ban cho mỗi gia đình. Chính sứ đồ Giăng đã từng nói về người con tinh thần của mình trong thư Giăng thứ 3 câu 4. Tôi nghe con cái tôi làm theo lẽ thật thì không còn có sự gì vui mừng hơn nữa. Bằng ngược lại, nếu thiếu sự huấn luyện và sửa trị thì lời Chúa đã cảnh báo trước rằng con trẻ phóng túng sẽ làm mắc cỡ cho mẹ mình, theo Châm Ngôn chương 29 câu 15. Khi con hư thì cả cha mẹ và gia đình đều bị ảnh hưởng bởi những nan đề xảy đến. Để có một người hầu việc Chúa như ông Timôthê, Chúa đã dùng người bà, người mẹ dạy dỗ lời Đức Chúa Trời từ khi còn thơ ấu. Chúa cũng dùng sứ đồ Phao-lô uốn nắn dạy dỗ từng ly từng tí trong quá trình phục vụ Chúa. Vậy nên, cha mẹ cơ đốc cần biết trang bị cho mình kinh nghiệm sống đắc thắng trong Chúa, nhờ đó có thể huấn luyện và sửa trị con cái của mình, giúp cho chúng đi theo con đường nó phải đi, hầu ngăn chặn những nan đề trước khi có nguy cơ xảy đến.
Ôi cha yêu dấu ơi, hãy đến bên con giờ đây. Lòng con đang rất bất an, tuyệt vọng. Con mong được cha chở che, mong được cha đến bên sưởi ấm trái tim đầy đau thương. Qua đi những tháng ngày, nước mắt tuôn rơi từng đêm. Lòng thầm cầu xin Chúa giúp con vững vàng và vượt qua bao giông tố ùa về. Nguyện bàn tay cha nắm giữ con từng ngày. Ôi cha yêu dấu ơi, hãy đến bên con giờ đây. Lòng con đang rất bất an, tuyệt vọng. Con mong được cha chở che, mong được cha đến bên sưởi ấm trái tim đầy đau thương. Qua đi những tháng ngày, nước mắt tuôn rơi từng đi. Lòng thầm cầu xin Chúa giúp con vững vàng và vượt qua bao giông tố ùa về. Nguyện bàn tay cha nắm giữ con từng ngày. Cuộc đời thật ý nghĩa vì từ nay có Giê-xu. Bước đi theo cha trong mong nơi cha, trọn đời sẽ mãi luôn ngợi ca. Khi có Giê-xu là bạn thân thì niềm vui lẫn nỗi buồn Ngài sẽ chia sớt cho con và dẫn đưa con. Cuộc đời thật ý nghĩa vì từ nay có Giê-xu. Bước đi theo cha trong mong nơi cha, trọn đời sẽ mãi luôn ngợi ca. Chỉ có Giê-xu là bạn thân, Ngài sẽ mãi ở bên con. Nhận được ơn phước nơi thiên thượng, mãi đến khi gặp được Ngài.